Chương 30. Nơi tôi bị đưa tới là một trại giam quân đội. Bề ngoài nó giống hệt như một trại lính, giống đến nỗi khi chiếc gas chú thích một từ từ leo lên dốc để qua cái cổng chào với hai vòng quân hiệu hai bên, tôi còn nghĩ hay người ta đưa chúng tôi đến đây để giáo dục rồi thả. Nhưng nạn nhân cải cách ruộng đất kể lại rằng sau thời gian chịu cảnh đấu tố, những nạn nhân cải cách ruộng đất kể lại rằng sau thời gian chịu cảnh đấu tố và giam cầm, cho tới ngày đảng tuyên bố sửa sai mà họ vẫn chưa được về nhà ngay, mà còn bị gom lại một chỗ để học tập chính sách cái đã. Hay chuyện xảy ra trong cải cách ruộng đất bây giờ lại lặp lại. Tôi nhanh chóng xác định được vị trí trại giam. Nó nằm trong vùng bán sơn địa khô cằn, rất nhiều đồi sắn nương khoai ở phía nam huyện Bất Bạc. Đầu thập niên 60, tôi đã tới vùng này vài lần. Đất ở đây bạc màu vèo vèo, nhanh như cam tẩu mã. Bởi sự trục lợi hối hả của dân chúng ít học, dưới sự dắt dẫn của những nhà lãnh đạo khinh học, thưa thớt giữa thiên nhiên cằn cỗi, mấy con đường đất đỏ bị cả trời lẫn người bỏ quên, nằm vắt vẻo qua những đồi trọc khô khốc, nơi có những mỏ đá ông khổng lồ lên đằng sau những xe tải họa hoàng, mãi không chịu lắng xuống. Lê Thanh Tài sai lính tháo còng cho tôi, rồi hối hả đi đâu đó, bỏ mặc tôi cả tiếng đồng hồ trong phòng thường trực trống rỗng. Trên cái bàn gỗ mọc bụi bặm và mốc thết lăn lóc mấy tờ báo Quân đội Nhân dân nhồng nát. Tôi vồ lấy chúng đọc ngấu nghiến, để rồi ngồi thừ ra thất vọng. Tin tức trong báo chẳng nói với tôi một điều gì mới. Thời gian không đứng về phía chúng tôi. Những tờ báo giống y như những tờ báo này tôi đã đọc hàng ngày một năm trước, chúng nó sẽ giống y như thế một năm sau, hoặc nhiều năm sau nữa. Thế giới đã mắc bệnh bại liệt. Tôi lơ đãng nhìn ra sân trại. Ngoài mấy người lính quân phục sọc sệt, áo phanh rộng ngoài quần, lê bước uể oải trong nắng trưa rực lửa. Chồng tranh nứa nặng trĩu ở trên đầu, quanh đây chẳng còn bóng ai khác. Sau những ngày dằn vặt ở xà lim hỏa lò, việc chuyển trại làm cho tôi khắp khởi mừng thầm. Thế là xong. Tôi nghĩ cuối cùng rồi, cái sự kiện điên khùng này đã kết thúc. Tôi sẽ được gặp cha tôi và những người cùng vụ. Viên y sĩ công an trông nom sức khỏe chúng tôi ở hỏa lò xuất hiện, vẫy tôi đi theo y. Bước ra khỏi căn phòng, tôi rơi tõm vào biển lửa của nắng trưa. Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm ở vùng bán sơn địa. Cái nóng còn được nhân lên thêm một vài lần nữa. Tôi thở hồng hộc, tôi yếu quá rồi, mà có mang vác gì nặng cho cam. Tòn tèn, mỗi có hai bộ quần áo với cái chăn len mà vợ mới được phép gửi vào cho những mùa đông sau này. Ai biết được sẽ còn bao nhiêu mùa đông nữa. Thế mà mệt. Chúng tôi bước thấp bước cao theo một lối mòn lổn ngổn đá sỏi, nằm men bức tường gạch, chạy dài không dứt trong lao sậy tùm. Bức tường không thẳng, nó uốn khúc nhấp nhô theo địa mạo triền đồi tới một cánh cổng bằng sắt tấm hoen rỉ. Tên y sĩ mở khóa dẫn tôi vào một cái sân nhỏ khô cong, không có lấy một ngọn cỏ. Bên trong cái sân này là một ngôi nhà bé xíu kiểu nhà ở bình thường, với kích thước mini. Cửa vào được mở ra thì ra vẫn là nó, vẫn là xà lim. Tôi nhầm trại giam với trại lính là phải. Từ ngoài đường chỗ cổng doanh trại nhìn vào thì không thể thấy được khu vực này. Chú thích 2. Hy vọng được ở chung với các bạn đồng vụ tắt ngắm. Thế mới biết cái sự giáo dục của đảng ăn sâu thật. Vừa mới thấy cái cổng trại lính, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện được đảng cho về với vợ con. Tội nghiệp, tôi bao giờ cũng nghĩ về đảng tốt hơn nó có trong thực tế. Xà lim mới làm cho tôi nhớ đến trại phòng của các tu sĩ dòng Châu Sơn. Cũng cái chiếc giường gỗ mọc nằm trơ bên trong bốn bức tường trần trụi. Cái trần thấp cuốn thành vòm, chứ không phải trần tứ giác phẳng như ở quả lò. Chỉ thiếu một thập giá bằng gỗ mung lạnh lẽo trên mảng tường hậu, và một tu sĩ khổ hạnh sát ve với chiếc thần đay thắt lưng. Tôi đã tới Nho Quan, Ninh Bình vào đầu năm 1947, nơi có những kho muối lớn dự trữ cho cuộc kháng chiến của công ty Nam Tiến. Chú thích 3. Không xa những kho muối này, nằm kín đáo trong một khu rừng ẩm ướt, là tu viện của những tu sĩ có lời nguyền câm nín, quấn mình trong một cái tấm áo choàng đen khâu tay bạc phết và rách rưới. Những tu sĩ tiếp tôi bằng một nụ cười mơ hồ trên gương mặt bất động, như những cái bóng họ lặng lẽ đi lại thấp thoáng trong u tịch rừng già. Đêm đêm họ ngồi xếp bằng tròn quay mặt vào tường hậu lặng lẽ cầu nguyện. Tôi ngạc nhiên, như thế mà là sống ư? Mà sống như thế thì để làm gì kia chứ? Thế mà giờ đây tôi cũng sống giống như họ, cô đơn khổ hạnh. Còn tệ hơn họ, tôi không được phép bước ra khỏi cái trai phòng đặc biệt, bị bỏ vào chứ không phải tự nguyện đến mà ở. Không được phép gặp đồng loại, không được phép để đồng loại nhìn thấy mình. Sao hết, và là cái khác cơ bản giữa chúng tôi, họ có Chúa, còn tôi thì không. Tôi mệt mỏi quăng đồ đạc lên trên phản. Xà Liêm là Xà Liêm, cho dù có vài nét phân biệt, tính về diện tích thì nó còn nhỏ hơn hoặc Xà Liêm ở Hỏa Lò. So với tiêu chuẩn của thực dân thì ở đây đã xảy ra một sự cắt xén được đặt tên là cải tiến. Cái phản gỗ mọc bào cẩu thả còn lởm chởm sơ gỗ được gắn chết vào bốn cái trụ xi măng, không thấy mặt cái cùm muôn thuở. Gầm phản là một cái hố sâu, một cái hầm trú ẩn. Tôi trườn lên phản nằm nghỉ vẩn vơ. Sự vắng bóng cái cùm sắt chứng tỏ nhà tù bộ đội có khác nhà tù công an. Sự hiện diện của cái hầm trú ẩn chứng tỏ người ta còn tình. Một điểm khác nữa rất bình thường, nhưng cũng phải coi như là ưu điểm của cái trại này, đó là cái cửa sổ. Nó không phải là Le Juda đặc trưng cho Xà Liêm, mà to bằng một cái cửa sổ nhà nông thôn, với những song sắt to hơn được gắn chặt vào bê tông kiên cố. Thoạt đầu nhìn nơi ở mới, thậm chí tôi còn hài lòng, còn tự hào về cái Xà Liêm của trại giam quân đội. Dù sao thì nó cũng không đến nỗi tệ hại như Xà Liêm Quả Lò. Quan sát kỹ thì mới thấy mình nhầm, nó không phải là một cái Xà Liêm bình thường, mà là một sáng tạo độc đáo trong nghề làm chuồng người. Căn nhà nhỏ gồm 4 căn phòng được thiết kế giống hệt như nhau, dưới một mái chung, cửa mỗi phòng quay về một hướng. Ở chỗ tiếp giáp giữa hai Xà Liêm mọc ra một mảng tường tứ giác với một đường vác thượng thu hạ thết, chia ngôi nhà ra thành 4 ô riêng biệt để người ta bên này không nhìn thấy người bên kia, kể cả khi quản giáo cho ra ngoài tắm rửa. Ở Quả Lò, Xà Liêm nằm thành 2 dãy dài trong hành lang, một người ho khan là cả dãy đều nghe thấy. Trong một Xà Liêm bất bạc chỉ có 4 phòng, nếu 3 phòng kia không có người thì cảm giác cô đơn thật kinh khủng. Mỗi ngôi nhà lại bị bao quanh bởi 4 bức tường, còn kiến không cao và không kiên cố, làm thành một khu biệt giam với một cánh cổng bằng tôn mỏng sọc sệt. Hết thảy những khu nhà như thế không biết là bao nhiêu, bị bọc trong một bức tường cao chạy xung quanh, có vọng gác ở mỗi cạnh. Chú thích 4. Cánh cửa Xà Liêm vừa khép lại là tôi rơi vào một vùng tĩnh lặng hoàn toàn. Ngoài tiếng gió chạy ở trên đồi, không còn tiếng động nào khác trong buổi trưa hè. Hôm sau, tôi thấy có tiếng động ở Xà Liêm bên cạnh. Thì ra là bên đó có người. Hai hôm sau tôi giật mình nghe người đó gọi tôi: "Bông hồng vàng, bông hồng vàng." Chú thích 5. "Ai đó?" Tôi chồm ra cửa sổ khẽ kêu lên: bác sĩ đây." Người đó trả lời: "Chào bạn." Tôi trả lời thận trọng: "Tất cả ở đây hết." Người xưng là bác sĩ lại kêu lên. Giọng anh ta lần này còn nhỏ hơn nhưng vẫn bị phát hiện. Mấy tên lính gác rầm rập chạy đến. Tôi nghe có tiếng cãi vã, tiếng mở cửa, đóng cửa sầm sầm. Tôi căng óc cố đoán xem người xưng bác sĩ kia là ai, mà tôi không có nghĩ ra. Trong số bạn làm nghề y thì chỉ có bác sĩ Phan là thân với tôi hơn cả. Nếu là anh thì tôi sẽ nhận ra ngay, tôi đã quen giọng anh Phan lắm. Nhưng làm sao mà anh ta bị bắt được? Anh nổi tiếng là phi chính trị, hơn thế anh còn là ân nhân của một số cán bộ cỡ kha khá. Những người này sẽ bảo vệ anh, ít nhất thì cũng vì anh cần cho họ. Vài người trong bọn họ đã nhờ anh chữa bệnh phong tình. Anh không thích cái xã hội nhốn nhăng và một lũ cẩm bá nhạ. Chú thích 6. Một lũ hủi ở trên đầu. Mà với hủi thì tốt nhất là không dây. Anh biết giữ mồm giữ miệng, cho nên đám công an theo dõi Trí Thức vẫn đinh ninh Phan là một bác sĩ giỏi nhưng mít đặc về chính trị. Nhưng đến cả trung tá công an Hồng Sĩ mà cũng còn bị bắt thì Phan cũng có thể bị bắt lắm. Dù sao anh cũng có tội, anh có tội chơi thân với tôi. Giờ đã là tên phản cách mạng và Văn Cao, tên đầu sỏ nhân văn giai phẩm. Theo ngôn từ của công an, chơi thân với nhau gọi là liên quan. Tôi hy vọng Văn Cao bình an vô sự. Thời gian cuối này Văn Cao rất yếu, anh khó lòng chịu đựng cuộc sống tù ngục. Anh đã may mắn một lần, lần thứ hai có thể anh không may mắn nữa. Trong thời kỳ xảy ra vụ nhân văn giai phẩm, người ta nhiều lần ám chỉ Văn Cao khi nói tới số phận Đinh Linh, Trần Xí Hà, chú thích 7. Người ta nói chuyện bên Tàu để nhắn nhủ anh coi chừng, rất có thể anh sẽ giống như họ đấy. Sau vụ nhân văn giai phẩm, Văn Cao dìm nỗi buồn trong rượu. Lần nào gặp anh, tôi cũng thấy anh trong trạng thái ngà ngà. Chai rượu ở trước mặt anh, anh kể cho tôi nghe, anh đã bị bọn công an giả dạng lưu manh gây sự rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh mấy lần trong những quán rượu bình dân. Từ đó chị Băng không cho chồng ra khỏi nhà nữa, chị bấm bụng mua rượu về cho anh. Tuy vẫn luôn miệng nhắc nhở anh đừng có uống nhiều, chị biết để anh uống như thế là anh sẽ chết vì rượu, nhưng anh còn chết nhanh hơn nếu phải sống với nỗi buồn. Huỳnh Ngự cũng có lần hỏi tôi về Phan, y đưa ra cho tôi một danh sách những tên sách truyện ngắn, hỏi tôi có biết những tác phẩm này hay không. Tôi giật mình, đó chính là tên những truyện Phan định viết. Làm sao mà chúng có được những danh sách này? Phan đã bị bắt đã khai, hay chúng đột nhập vào nhà lục lọi khi anh đi vắng? Hồi đó Phan chưa phải là một người viết văn có tên tuổi. Anh yêu văn học bằng một tình yêu lười biếng. Sau khi đặt tên cho một tác phẩm tương lai, anh chỉ viết ngoạt ngoạt vài ba trang rồi vứt đấy. Những trang bản thảo vương vãi khắp nơi trong căn phòng lộn xộn, trong đó có nhiều trang tuyệt vời. Lần nào Phan cũng tự hẹn với mình là sẽ viết tiếp vào một lúc khác. Tiếc rằng cái lúc khác ấy hiếm khi xảy ra. Tôi giật mình vì riêng những tên sách không thôi trong danh sách Huỳnh Ngự cho tôi xem đã không ổn rồi, đã bốc mùi bất mãn rồi. Đáp lại câu hỏi của Huỳnh Ngự, tôi chỉ cười. Anh cười cái chi? Phan không phải là nhà văn, xin đừng nghi anh ấy về cái chuyện văn chương. Anh ấy cũng có lúc bốc lên muốn viết thật, nhưng rồi chỉ thành công được một lần. Cuốn sách duy nhất được in của anh Phan là cuốn sách Loại Người Tốt Việc Tốt, in ở nhà xuất bản Kinh Nguyệt không đều. Huỳnh Ngự gắt lên. Anh nói cái chi? Nhà xuất bản chi? Tôi giải thích rằng chúng tôi gọi đùa, nhà xuất bản phụ nữ là nhà xuất bản Kinh Nguyệt không đều. Vì sách ở đây nó ra loạt choạc, khi có khi không, khi nhiều khi ít. Huỳnh Ngự tủm tỉm cười. Tôi chơi với Phan vì cái khác. Tôi nói thêm, Phan rất là chiều chuộng bạn, thỉnh thoảng có món gì ngon anh lại ơi ới tụi tôi đến mà ăn, như tiết canh vịt Phan đánh thì tuyệt. Văn Cao gọi tiết canh sâu lạc. Huỳnh Ngự ngẩn người. Nghĩa là sao? Nghĩa là tiết canh đông đến nỗi có thể lấy cái lạc sâu vào và xách đi được. Bịa. Văn Cao vốn thích nói thậm sưng, nhưng thật sự là thế. Tiết canh anh Phan đánh đông lắm. Tôi chưa thấy ai đánh tiết canh tài bằng anh. Thấy đánh như thế nào? Tôi nhẫn nha kể cho Huỳnh Ngự cái cách đánh tiết canh mà Phan đã dạy cho tôi. Đành phải hy sinh cái bí quyết nhà nghề của anh để đưa Huỳnh Ngự ra xa cái đề tài nguy hiểm. Huỳnh Ngự nghe chăm chú, sau đó không vặn vẹo thêm nữa. Tôi đồ rằng trở về nhà thế nào y cũng sẽ ghi cái công thức đánh tiết canh vào sổ tay. Còn ai nữa là bác sĩ trong số người quen tôi. Mãi rồi tôi cũng nhớ ra đó là bác sĩ Phan Thế Vấn. Quen, chúng tôi có gặp nhau đôi lần ở bạn bè, không nhớ là nhà Vũ Huy Cương hay là nhà của ai. Mọi người nhận xét Vấn là một tay Ivan. Ivan là một cách nói vui hồi ấy, chỉ một người không thích lối sống giáo điều, công thức, không chịu uống mình theo khuôn phép của đảng, không cứ là một người theo Liên Xô. như bọn tự xưng Marxist chân chính chụp mũ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Phan Thế Vấn ở Hà Nội, anh hoạt động trong phong trào thanh niên học sinh. Năm 1956, anh được đi dự Festival Thanh niên và Sinh viên Thế giới ở Moscow. Đó là vinh dự lớn cho một thanh niên trước kia ở trong vùng tạm chiếm. Cho dù có hoạt động cho kháng chiến, Vấn thì có thể bị bắt, tôi đoán. Tôi không gặp Vấn lần nào nữa trong thời gian ở Bắc Bà, cũng như trong thời gian ở tù nói chung. Gặp lại anh tại Sài Gòn năm 1989, tôi hỏi có phải anh đã gọi tôi hồi ở Bắc Bạc không, thì anh nói là không. Tôi ngạc nhiên, vậy còn ai trong những người bị bắt là bác sĩ? Hay đó là một bác sĩ quân y nào mà tôi không quen nhưng lại biết tôi? Anh nhìn thấy tôi qua một khe hở phòng anh, và anh muốn cho tôi biết là tôi không đơn độc, mà cũng có thể không phải thế. Nhưng nếu đây là trò của công an, thì tại sao bị phát hiện nói chuyện với tôi, anh ta lại bị chuyển đi ngay? Trong trại giam Xà Lim này, quản giáo bộ đội đối với chúng tôi tử tế hơn quản giáo ở Quả Lò. Họ mở cửa đóng cửa cho chúng tôi với một nét mặt vô can. Người ta bắt anh chứ không phải tôi bắt anh. Tôi với anh không thù không oán, tôi cũng chẳng muốn như thế này. Trong nhà tù, nét mặt cách đối xử của quản giáo ảnh hưởng đến tâm lý người tù nhiều lắm. Một bộ mặt lầm lì, một cái nhìn hằn học cũng gây ra stress. Tôi nhanh chóng làm quen được với một anh tù nhà bếp làm công việc gánh cơm cho các xà lim. Khi cho tôi ăn sáng, anh tù trẻ mặt mũi sáng sủa được phép đến sát cửa sổ để đưa cho tôi vài củ khoai hoặc mấy khúc sắn. Bữa trưa, anh đặt phần cơm trên bể nước. Anh tù thì thào cho tôi biết anh bị tòa quân sự kết án 3 năm tù vì cái tội để xe bọc thép lăn xuống vực làm cho chết đồng đội. Quen rồi, tôi mới lân la hỏi anh về những người tù không phải phạm binh trong trại. Tôi có thấy hai ông già, anh nói. Một trong hai ông già đó là cha của tôi đấy. Cụ nhà trông thế nào? Cụ tôi hối đầu. Mỗi cuộc nói chuyện xảy ra nhiều nhất một lần trong một ngày, mà cũng chỉ giới hạn trong vài ba câu. Phải nói cho nhanh, dứt lời, anh lại lặt lè quăng gánh mà chạy đi. Cụ hối đầu, có sẹo ở bụng có phải không? Một buổi sáng khác anh hỏi, đúng, cụ tôi đấy. Cụ bị cắt mật. Trong xà lim nóng, cha tôi cởi trần, nhờ đó anh bạn trẻ nhận ra đặc điểm. Thế còn cụ kia là thiếu tướng Đặng Kim Giang. Cha mẹ ơi, vậy mà tôi không biết. Hôm sau anh móc trong lưng quần ra gói thuốc tam đảo, ngó trước ngó sau rồi ném vào trong phòng. Nè, cụ gửi cho anh đấy. Thì ra anh tù đã tự động báo cho cha tôi biết là anh đã liên lạc được với tôi. Tôi xem xét cẩn thận cái gói thuốc, nó có vẻ nguyên lành. Để ý thật kỹ thì thấy nó có bị bóc ra rồi được dán lại. Tôi mân mê từng điếu, không thấy gì, đó là gói thuốc kiểm tra. Cha tôi vốn cẩn thận, ông không hấp tấp tin ai. Trong hoàn cảnh này lại càng phải cẩn thận. Một tuần sau, tôi lại nhận được một gói thuốc nữa. Trong gói thuốc lần này có một điếu đáng ngờ. Dắp thuốc ở hai đầu đi, thì tôi thấy một mẩu giấy cuộn tròn, trong đó có hàng chữ nhỏ li ti: nợ nước đời tôi trả đã tròn, việc nhà gửi mẹ và đàn con. Trăm năm đầu bạc đành sai hẹn, thủy chung tôi giữ tấm lòng son. Con học thuộc mấy câu thơ này rồi đốt đi. Nếu bố không trở về, thì đây là mấy lời cuối cùng bố gửi cho mẹ. Nói với mẹ, bố xin mẹ tha lỗi vì đã làm khổ mẹ. Nhưng bố không thể sống khác được. Cố gắng tập khí công, tập yoga để giữ sức khỏe. Chờ một ngày tươi sáng, đêm tối rồi sẽ qua. Ma quỷ rồi phải chạy trốn mặt trời trí tuệ. Cái ác sẽ quỳ gối trước lòng nhân ái, bố của con. Tôi ứa nước mắt, cầu trời Phật cho cha tôi sống được đến ngày gặp lại mẹ tôi và chúng tôi. Nhờ anh bạn tù tốt bụng, tôi chuyển được một bức thư cho cha tôi. Tôi hứa với cha là sẽ thực hiện những lời người dặn. Đến đó liên lạc giữa hai cha con đã chấm dứt. Thỉnh thoảng, huynh ngự lại gọi tôi ra, không phải để hỏi cung, mà để hỏi thăm sức khỏe. Y lúng túng lắm mỗi lần bị tôi hỏi về thời hạn giam giữ. Nó kéo dài quá rồi, vượt qua mọi giới hạn rồi, không thể cứ một mực gầm thét mà y biết là vô ích. Chính y cũng cảm thấy mệt. Giờ đây như một y tá bên giường bệnh, y an ủi tôi, nói những lời sáo rỗng để lòng tin ở lượng khoan hồng của đảng. Đảng sáng suốt, đảng là cha mẹ, vân vân. Tôi thậm chí ái ngại cho y. Y không đến nỗi quá ngu để không biết tí gì về pháp luật, nhưng y không biết phải xử sự như thế nào. Sự vi phạm pháp luật của các ông chủ y quá là trắng trợn. Trong những ngày ở Xà Lim bất bạc, tôi thỉnh thoảng lại nhớ tới một câu nói của Hoàng. Tôi không muốn dọa anh, dọa anh thì cũng chẳng được gì. Tôi biết, tôi tin anh dũng cảm, anh không sợ. Anh đã bắt tay thần chết nhiều lần, như là anh đã nói. Nhưng anh chưa biết đấy thôi. Ở đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn là cái chết. Hoàng đúng, chúng tôi không bị đánh đập, không bị giết. Chúng tôi chỉ bị chôn sống mà thôi. Tôi không tưởng tượng nổi mình có thể sống trong một cái củi hẹp, đúng hơn là một cái quyệt kim tỉnh kiên cố, với một tấm phản, một cái bô, một ống bươn đựng nước. Không phải vài ngày vài tháng, mà là hàng năm. Một mình, trong một lần đi cung tôi gặp cô bộ đội dắt đứa con trai. Cháu bé chừng 3 tuổi lủng củng đi bên mẹ. Nó nhìn tôi nhoẻn cười, tôi cười đáp lại, lấy tay vẫy vẫy. Nó cũng vẫy lại, thằng bé mới kháo làm sao. Tôi ngây người ngắm nó, như thể nó là một kỳ quan của thế giới, như thể trên đời này tôi chưa từng thấy một đứa bé. Tôi đi chậm lại để được ngắm nó lâu hơn. Tôi cảm thấy mắt tôi rưng rưng. Đi nhanh lên, viên quản giáo dục, mặc kệ. Tôi đi ngang cháu bé, tôi nhìn thấy những lông tơ trên đôi má phính mịn màng của nó. Tôi đi qua nó thật chậm. Cháu nó ngước nhìn tôi, đôi mắt trong veo, miệng lại nhoẻn cười. Người mẹ trẻ bồng nó lên trên tay, cô nhìn tôi cái nhìn đầy thương cảm. Tôi ngoảnh lại vẫy tay cháu bé, nó vẫn nhìn theo, cái bàn tay tí xíu nó vẫn vẫy vẫy. Nhanh lên, viên quản giáo lại dục, đứa bé xa dần. Tôi đã biết ăn dè tiêu dè, khốn nạn, thì ra cuộc đời còn có cái dè khác, đó là nhìn dè. Một hôm bên ngoài có tiếng cuốc lục cục xoèn xoẹt trên mặt đất. Nhìn qua khe cửa sổ khép chặt, tôi thấy những bàn chân người đen đuổi bước tới bước lui. Đó là tù ở trại chung được đưa vào khu Xà Lim để làm vệ sinh. Khi họ đi khỏi, cửa sổ lại được mở. Trước mặt tôi là một khoảng đất trống, không có lấy một nhúm cỏ. Ngay trước cửa phòng tôi chừng 2 mét, có một cây con mới được trồng, le hoe được mấy cái lá. Thế là màu xanh cuối cùng của sự sống bị tước nốt. Mặt đất bệt ra cùng với sỏi đá. Tôi buồn xỉu. Sau nhiều ngày sống lay lất dưới nắng quái dữ dội, đặc biệt là dữ dội ở Trung Du, cái cây quạt quẹo tưởng bị thiêu chết, rồi nó đã đứng thẳng dậy, ngang ngạnh bất khuất. Tôi thường ngậm nước trong miệng để phun cho nó. Việc tưới cây kiểu này chẳng dễ dàng, phải biết cách khéo léo để phun cho mạnh, phun cho xa, và phải phun cho trúng. Tôi đã ở đấy với cái cây từ lúc nó bé tẹo cho tới khi nó tỏa bóng mát trong cái huyệt kim tỉnh ấy. Cái cây non ngang bướng cũng là ân nhân của tôi trong những năm tháng bị giam cầm. Nó dạy tôi phải biết nghiến răng lại mà sống. Người đồng vụ đầu tiên mà tôi gặp ở đây là Trần Minh Việt. Chúng tôi háo hức thông tin cho nhau để hình dung tù Xà Lim, nói chuyện với nhau bằng cách nào. Trước tiên phải kể đến cái tường ở Bất Bạc. Không hiểu cái tên khốn kiếp nào đã sáng tạo ra cái lối vẫy xi măng lên trên tường như thế. Phải là một tên kiến trúc sư cực kỳ đểu cán, với trái tim thú dữ mới làm ra được một cái bức tường ghê tởm đến như vậy. Nó xù xì đầy gai nhọn và sắt. Người tù ngồi mỏi thì không dám dựa lưng vào. Dựa vào lưng sẽ bị rớm máu. Dùng tay gõ vào tường cũng có thể gây thương tích. Tôi phải bọc vải vào tay mà gõ. Cái khó là chúng tôi không sao thống nhất được ám hiệu để truyền tin. Trước cách mạng tháng 8, tôi là một sói con, chú thích 8, ở bầy Hồng Đức. Anh sói già Vương Trọng Thành chẳng những dạy dỗ chúng tôi trở thành những đứa trẻ từ tâm với phương châm mỗi ngày làm một điều thiện, mà còn dạy chúng tôi biết nhiều cái vặt vãnh mà hữu dụng khác. Trong đó có một ngôn ngữ gọi là mọt. Trần Minh Việt chưa bao giờ là sói, là hướng đạo sinh, anh không biết cách đánh mọt như thế nào. Thành thử, chúng tôi đành dùng tín hiệu thủ công, trong đó các chữ cái cứ dài mãi theo thứ tự. Chẳng hạn chữ A gõ 1 tiếng, thì chữ K phải gõ 10 tiếng, chữ V phải gõ 21 tiếng. Giữa các chữ là khoảng lặng, kết thúc một từ là một tiếng gõ thật mạnh. Nói chuyện như vậy thì rất chậm. Thế mà trong một tháng ở bên cạnh nhau, tôi đã thông tin cho anh được hết những gì đã xảy ra ở bên ngoài kể từ tháng 7 cho tới tháng 12 năm 1967. Khi anh được biết về thông báo số 1, số 2 của Lê Đức Thọ, Trần Minh Việt đập rầm rầm vào tường. Cái đồ chó đẻ, cái thằng khốn nạn. Hai tháng sau bỗng nhiên tôi bị chuyển đi nơi khác, không lý do. Chắc chắn không phải việc chúng tôi liên lạc với nhau bị lộ. Chúng tôi mỗi ngày một thô lỗ thêm, cùng với thời gian bị nhốt. Một hôm tôi nghe tiếng lưu động, chú thích chính oang oang vang động cả một vùng. Cút mẹ mày đi, đừng có mang mấy cái thằng mất dạy nhà mày ra mà dọa tao. Bảo cho thằng Lê Đức Thọ khốn kiếp của chúng mày biết, tao ỉa vào mồm nó. Cả cái thằng Lê Duẩn ăn cứt nữa, tao nguyền rủa con đĩ ngựa đẻ ra nó. Tổ bố chúng mày. Nghe Lưu Động chửi thật đã con ráy. Tiếng Lưu Động ồm ồm không lẫn với tiếng người khác được. Nền văn hóa làm cho con người bớt thật đi, bớt được làm mình đi trong sự bộc lộ cảm xúc. Thỉnh thoảng phải được sống nguyên sơ, sống quan giả như thế mới sướng. Tôi còn muốn nghe Lưu Động chửi nữa, nhưng đang chửi ầm ầm, anh bỗng im bặt. Cơn giận dữ bùng lên qua nhanh. Anh thấy ngượng với mình, thấy mình xử sự không xứng với tư cách trí thức. Từ trong khúc ngoặt, viên y sĩ công an mặt xám ngoét, chạy như là ma đuổi. Lính gác rầm rập chạy tới, các cửa sổ đóng lại rầm rầm. Tôi ngồi trong bóng tối lắng tai nghe tiếng động từ bên ngoài. Có vẻ như không có gì xảy ra. Chúng không có đánh Lưu Động. Nếu chúng đánh anh tôi phải nghe thấy. Nếu chúng đánh anh tôi phải nghe thấy. Căn cứ tiếng chửi vọng tới phòng tôi, thì anh đang ở gần tôi, cách một ô là cùng. Từ đó tôi không nghe được tiếng Lưu Động nữa. Chắc là anh đã bị chuyển đi ở chỗ khác. Tại trại Bất Bàn, chúng tôi còn được hưởng chế độ phơi nắng. Đó là một chế độ đặc biệt được dành riêng cho tù nhân xét lại. Nó không phải giờ đi dạo của tù nhân các nước khác mà ta thường thấy ở trên màn ảnh. Một tuần một lần, quản giáo mở cửa cho chúng tôi bước ra ngoài đi phơi nắng một giờ. Còn thì suốt ngày phải ở trong nhà. Khi nào lính gác bỗng dưng chạy tới đóng cửa sổ là tôi biết chúng nó sắp giải tù đi ngang qua. Tôi nhìn thấy Vũ Huy Cương, Hồng Sĩ, Phạm Viết, Trần Minh Việt, Trần Thư, Huy Vân và những người khác tôi không quen. Thấy họ không đi cùng quản giáo bộ đội mà đi với quản giáo công an thì biết là người đồng vụ. Thế thôi. Khốn nạn, thế mà chúng nó gọi là nhóm chống đảng, là chống đối có tổ chức, không biết dơ. Bây giờ tôi mới hiểu cái sự vu khống chính trị được biến hành như thế nào. Thời kỳ nhân văn giai phẩm, nghe vậy biết vậy chứ tôi không có hiểu. Văn cào tên đầu sỏ của đám trí thức, mưu toan đoạt quyền lãnh đạo của đảng. Gọi theo cách của những nhà lãnh đạo văn nghệ, nói với tôi rằng toàn bộ vụ nhân văn giai phẩm chỉ là trò đánh lận con đen. Hồi ấy văn nghệ sĩ còn tin đảng lắm, Văn Cao kể, còn yêu đảng lắm, vì thì đảng vẫn là đảng của mình, là ruột thịt của mình. Nhưng là trí thức, bọn mình không quen, không thích tin mù quáng. Bọn mình thấy xã hội có những khuyết tật, những cái cần sửa chữa, mới lên tiếng đề xuất. Đảng cầm quyền thì phải đề xuất với đảng, chứ còn đề xuất với ai? Chuyện đề xuất bằng hình thức nào là cái không nên bắt bẻ. Không phải lúc nào cũng phải kính đơn, phát biểu cũng được chứ sao, viết báo cũng được chứ sao. Chẳng ai hô hào lật đổ các ông ấy cả. Chỉ có các ông ấy chu chéo lên: ôi giời ơi, có địch, có địch ngay trong hàng ngũ chúng ta. Rồi dựng thành cái vụ để trấn áp Nguyễn Mạnh Tường, chú thích 10. Chỉ ra cái sai rành rành trong sự thi hành luật pháp cũng bị đánh. Họ đánh tuốt trí thức, chứ không phải chỉ có văn nghệ sĩ không thôi đâu. Đánh để trị, để đe. Nhưng trong lãnh đạo đảng, ai khởi xướng cái vụ đánh này? Cậu muốn hỏi ai là tác giả? Không phải Hồ Chí Minh đâu. Ông cụ không nghĩ ra cái đó. Ông cụ không tệ đến như thế. Cũng không phải là Nguyễn Chí Thanh. Đừng vì vụ Trần Dần bị giam vào cải hối thất mà đổ cho Lý. Chú thích 11. Thằng cha lúc ấy còn bận củng cố địa vị vừa chiếm được của General. Chú thích 12 giáp. Tác giả chính là Longuier Mas. Chú thích 13. Cậu có nghe rõ chưa? Đó là Trường Chinh. Thế còn Tố Hữu? Tố Hữu ấy à? Không, không phải đâu. Cần phải công bằng. Tố Hữu có không ưa mình, có làm khổ mình thật, do lòng đố kỵ mà ra. Mình cũng ghét cái thằng bắn nhắn ấy lắm, nhưng có thế nào thì mình nói thế ấy. Tố Hữu chỉ là kẻ thừa hành mà thôi. Nói gì thì nói, trong lòng Tố Hữu vẫn còn một chút của nhà thơ chứ. Bề ngoài thì thế đấy, Tố Hữu lãnh đạo cuộc đánh từ đầu chí cuối. Người ta tưởng vụ Nhân Văn giai phẩm nổ ra là bởi báo Nhân Văn đăng mấy bài phê bình thơ Tố Hữu. Tố Hữu tức, Tố Hữu đánh. Nhầm hết, Longuier Mas mới là kẻ sáng tác ra Nhân Văn giai phẩm để chạy tội cải cách ruộng đất, để tạo ra cái hố rác mà trút mọi tội lỗi của Lý vào trong đấy. Chính Longuier Mas chứ không ai khác. Đừng tước bản quyền của Lý, tội nghiệp. Longuier Mas còn cho mời mình và Nguyễn Tuân đến gặp. Lý nói cả tiếng đồng hồ về đảng tính, về trách nhiệm của đảng viên. Chiêu hồi đó mà. Nguyễn Tuân nghe mặt hất lên, ngáp không cần che miệng. Nguyễn Tuân vẫn thế, bất cần đời. Đôi lúc cũng có hèn một tí, hèn tới mức độ thôi. Trong đại đa số trường hợp là kẻ bất chấp. Mình nói với Longuier Mas, nếu trong vườn hồng có sâu thì ta phải chịu khó mà bắt bằng tay từng con một, đổ ụp cả đống thuốc trừ sâu vào đấy thì chết cả vườn hồng. Rồi anh sẽ thấy, qua cái đợt đánh phá này không biết bao giờ nền văn nghệ Việt Nam mới ngóc đầu dậy được. Lý nghe, mặt cần cần lên. Cái cách của Trường Chinh là thế. Lý gọi mình đến còn có ý này nữa. Lý muốn mình phải hiểu, tôi đã chịu khó nghe các anh rồi đấy nhá. Tôi dân chủ lắm rồi đấy nhá. Chứ còn cái nền văn nghệ của các anh, nó đáng giá mấy xu. Tôi ghi lại lời nói của Văn Cao ở đây, để sau này có ai nghiên cứu thời kỳ Nhân Văn giai phẩm, có thể tìm thấy trong đó một chứng cứ của người trong cuộc. Một hôm tôi thấy Trần Minh Việt đi cung. Khoảng vài giờ sau anh ta về, lủng củng những gối cùng bọc, vẻ mặt buồn rượi. Sau đó đến lượt Huy Vân, Trần Thư, Lưu Động, rồi thêm mấy người nữa. Họ được gặp gia đình, tôi kết luận vụ án theo tôi phán đoán đã sang một chương mới, không có lợi cho chúng tôi. Sau gần 3 năm giam cầm, không cần tuyên bố lý do không cho chúng tôi gặp gia đình mà không bị phản ứng cả trong đảng lẫn ngoài xã hội. Giờ đây, nhà cầm quyền Nhân Nhân coi sự bỏ tù chúng tôi, những phần tử chống đảng là việc đương nhiên họ có quyền làm. Lần trước, khả năng gặp gia đình, tôi viết sẵn một bức thơ gửi cho ông Nguyễn Lương Bằng. Bọn công an chủ quan không ngờ tôi đã quan sát được động thái ở bên ngoài sẽ không khám xét. Không có mực, tôi dùng nicotine động trong cái điếu thành cho. Phòng xa không có thuốc lá mà hút. Viết trên mẫu giấy gói kẹo: thưa bác, cháu đề nghị bác với tư cách là người cầm thanh kiếm bảo vệ sự trong sáng của đảng, tự mình xem xét vụ án này. Cháu là đứa cháu được bác và bố mẹ giáo dục tinh thần trung thành với sự nghiệp cách mạng. Nếu sau khi kiểm tra bác thấy cháu phản cách mạng thật thì cứ mang cháu ra mà bắn. Nhưng nếu không phải là như thế thì bác phải đưa cái bọn lạm dụng chức quyền đàn áp những người cách mạng trung thực đem ra xử. Tôi đoán đúng. Chẳng bao lâu sau đến lượt tôi được gọi ra. Mẹ tôi, vợ tôi và các em tôi đã chờ sẵn trong một túp tranh được dựng cắt tóc cho khách thăm tù xét lại. Đây là lần gặp đầu tiên sau 27 tháng tôi bị giam. Cả nhà ùa tới ôm lấy tôi. Tôi sợ mọi người sẽ òa lên khóc, nhưng mẹ tôi điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra trong thời gian gần 3 năm ấy. Chú thích 14. Tôi hiểu mẹ. Bà bao giờ cũng tỏ ra cứng rắn trước kẻ thù, chỉ giọng nói hơi nghẹn ngào ở một đoạn nào đó tố cáo lên nỗi xúc động trong lòng bà. Mẹ của tôi già đi nhiều quá, mái tóc bạc thưa thớt, nhiều chỗ trơ sọ. Tôi nhìn mẹ nước mắt ứa ra, đời mẹ khổ quá nhiều. Tôi nhớ tới một buổi sáng se lạnh bên sông Đà, mẹ tôi lịch thiệp và bình thản trả lời với viên sĩ quan Pháp áp giải đoàn tù đi Sơn La. Khi y hỏi tại sao mẹ tôi biết tin sự di chuyển mà ra đây tiễn chồng. Người vợ yêu chồng bao giờ cũng biết chồng mình ở đâu. Y lại hỏi tại sao bà không khuyên can chồng để đến nỗi gia đình bị ly tán. Bà đáp: chồng tôi làm công việc mà bất cứ người Việt Nam tự trọng nào cũng phải làm. Tôi nhìn thấy ánh mắt tự hào của các đồng chí nhìn mẹ tôi trên con phà chở tù sang thị xã Hòa Bình. Chú thích 15. Mẹ luôn dặn tôi không được tỏ ra mềm yếu trước kẻ thù. Nhưng đó là kẻ thù nào khác, chứ không phải là thứ kẻ thù quái đản này. Trong thời kỳ hoạt động bí mật, bà không tin sẽ được thấy cái ngày đất nước độc lập, và bà âm thầm chuẩn bị đến lượt chúng tôi phải đối mặt với chúng. Mẹ đã dạy dỗ tôi không vô ích. Chính những lời dạy dỗ của mẹ đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày phải sống trong xà lim, bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Vợ tôi hoàn toàn không biết ứng xử với bọn công an như thế nào cho phải, cho nên lúng túng. Cứ như thể một khi tôi là tù thì vợ tôi cũng là tù một nửa, trông mà thương quá. Tôi ôm lấy vợ tôi không biết nói gì. Tội nghiệp, vợ tôi không hề được chuẩn bị để chịu đựng cái cảnh sống này. Nhưng nhìn vào mắt vợ tôi hiểu vợ tôi sẵn sàng chịu đựng cùng với tôi những khốn khó mà chế độ phát xít mang lại. Tôi bế đứa con giờ đây mới biết mặt. Khi bị bắt, tôi chưa biết vợ tôi có mang. Hoài Thu giãy giụa trong tay tôi, không chịu đi theo. Chị nó My Lan cũng bắt đầu lạ tôi. Tôi ôm hôn đứa con gái, rồi nhân một phút tên quản giáo lơ đãng, tôi nhét vào túi áo con một bức thơ. Con giấu mà đưa cho bà. My Lan nhìn tôi chăm chú rồi gật đầu. Đưa cho con rồi tôi lại đâm lo. Nhỡ con tôi không hiểu, lại đưa ngay cho bà nội cái mẫu thư cuộn trong mẫu vỏ tiếp kem đánh răng trước mặt bọn công an thì làm sao? May mà My Lan có trí thông minh trước tuổi. Trong suốt một cuộc gặp mặt, con tôi nó cứ ngồi trên đùi của tôi, nó vẫn vui vẻ cười đùa, không gây ra một sự nghi ngờ nào cả. Bức thư được mẹ tôi trao tận tay Nguyễn Lương Bằng. Ông tiếp mẹ tôi trên cái gác ngôi nhà có công an canh gác, nói những lời an ủi vô thưởng vô phạt. Tiễn mẹ tôi xuống nhà khi đã ra đến vườn rồi, tin chắc không còn bị nghe trộm nữa, ông mới hứa là sẽ đặt cái vấn đề này ra trước Trung ương để Trung ương xem xét. Tội nghiệp, chưa bao giờ mẹ trông thấy bác ấy thảm hại như thế. Mẹ tôi kể về cuộc gặp gỡ đáng buồn, lời hứa của ông chẳng bao giờ được thực hiện. Địa vị cao sang và nỗi sợ hãi trước Lê Đức Thọ đã làm tâm hồn người chiến sĩ cách mạng nổi tiếng năm xưa tê liệt. Mẹ tôi kể rằng trong những lần bà tới gặp Nguyễn Lương Bằng, bà thấy ông biết nhà ông bị gài rẹp. Chú thích 16. Nói cho công bằng, trong ông cũng có xảy ra một cuộc đánh nhau giữa tình bạn và cái ghế. Đáng tiếc, trong cuộc đọ sức tình bạn bị đo ván. Tôi biết về cuộc đánh nhau ấy do cha của tôi kể lại. Khi hấp hối, Nguyễn Lương Bằng cho người mời cha tôi đến. Ông ân hận, ông xin cha tôi hãy tha thứ. Cha tôi nói, thôi việc đã qua rồi, anh không phải là người gây ra. Giữa anh và tôi không còn tình đồng chí, nhưng tình bạn thì vẫn còn. Anh hãy yên tâm mà nhắm mắt. Có một số tác gia nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản cho rằng, trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa, con người quan chức, không trừ cả lãnh tụ, bị buộc chặt vào cơ chế đến mức không thoát ra được dù họ có muốn. Cho nên đánh giá họ bằng chuẩn mực hành xử thông thường của loài người là sai. Cách suy nghĩ độ lượng của các vị không có tác dụng nào khác hơn là sự biện hộ cho những tên hoạt đầu, những tên cơ hội, những tên độc tài đứng trên bọn chúng. Xóa nhòa ranh giới giữa đao phủ và nạn nhân, chẳng qua bằng sự xuống cấp từ từ không nhận thấy được của những chuẩn mực đạo đức trong một xã hội bị bần cùng hóa. Con người, quan chức trong cơ chế đó đã hành động một cách vô thức, theo bản năng tự vệ, để không bị cơ chế tống ra ngoài. Hơn thế nữa, những bản năng thấp hèn được khơi dậy dưới những vỏ bọc hào nhoáng như những chuẩn mực đạo đức mới làm cho lớp quan chức vững tin ở những hành động vô đạo đức trong lối sống. Và cứ thế, họ trượt dần xuống dốc phi nhân, lúc nào không biết. Căn cứ vào việc công an hỏi tôi, bắt tôi bản khai về Nguyễn Lương Bằng, thì tháng 12 năm 1967, Nguyễn Lương Bằng còn nằm trong diện những người bị tình nghi chống đảng. Thế mà chưa tới một năm sau, tháng 11 năm 1968, ông đã nhảy phóc một cái qua địa vị kẻ trấn áp. Trường hợp của Nguyễn Lương Bằng là trường hợp điển hình cho sự trượt dốc đó. Tôi có thể thông cảm với Nguyễn Lương Bằng. Ông tham gia ban chỉ đạo chuyên án của Lê Đức Thọ do sợ hãi. Nhờ biết sợ, ông chẳng những thoát nạn mà còn lên chức phó chủ tịch nước vào năm 1969. Ông có mất mát một chút ít, nhưng là những thứ không quan trọng. Tình bạn, tình đồng chí, tình yêu của những đứa cháu không ruột thịt, lòng kính trọng của những người cách mạng chân chính, đó chính là sự tha hóa của con người. Nó hiện diện trong mọi tầng xã hội. Hệ thống xã hội chủ nghĩa, thế giới tan rã chính là do sự tha hóa trong lòng nó, sự mục rửa chất người, hay nói theo cách của Lenin, do sự mất nhân tính đi đến chỗ cùng cực. Hệ thống này tan rã không phải trong thời điểm kinh tế suy thoái nhất của Liên Xô cũng như của các nước Đông Âu, mà tan rã vào thời điểm dân chúng ở quốc gia này không còn chịu đựng được nổi sự mất nhân tính đi đến chỗ cùng cực. Chú thích 17. Do ý thức được sự mất nhân tính ấy, họ không còn có thể điều hòa được với nó. Mẹ tôi cho biết, cả nhà đã được gặp cha tôi, bố cũng ở đây, sức khỏe bình thường. Mẹ tôi nói khẽ nháy mắt với tôi và mỉm cười buồn bã. Tôi hiểu cha tôi yếu, nhưng bọn công an không muốn mẹ tôi nói thế. Lại một đặc tính ngớ ngẩn của bọn đạo đức giả, chúng chỉ cho phép tồn tại một sự thật làm đẹp cho chúng. Ngay trong việc nhỏ nhất, nhìn thấy trên bàn có cái giỏ tích đáng ngờ, tôi ra điều dẹp chỗ cho vợ tôi sắp thức ăn để bỏ nó qua chỗ khác. Tên công an trông thấy, y nhào tới hấp tấp, đặt nó vào chỗ cũ. Tôi đoán đúng, trong cái giỏ tích có rẹp. Cuộc chiến gây ra từ một phía chưa kết thúc, Lê Đức Thọ vẫn sợ một cái gì đó, cho nên mới bí mật theo dõi cả những cuộc nói chuyện trong gia đình chúng tôi. Hay Thọ còn muốn giăng bẫy để bẫy một cái gì khác nữa. Mẹ tôi im lặng theo dõi việc diễn ra trước mắt, mỉm cười khinh mạng. Bà hài lòng thấy tôi không ngơi cảnh giác. Bằng lời lẽ khéo léo, mẹ khuyên tôi phải chờ đợi, không nên ảo tưởng, hãy cố gắng mà chịu đựng. Tôi nghe mẹ nói mà lòng buồn rười rượi. Ngoài kia vẫn là đêm tối, chưa có gì hứa hẹn bình minh, mà bây giờ đã là mùa hè năm 1969. Lợi dụng tên y sĩ công an nhìn đi chỗ khác, vợ tôi rụt rè đưa cho tôi cây bút bi hai màu. Vợ tôi muốn cho tôi một cái gì đó và đã chọn một cây bút. Món quà này chắc chắn làm tôi vui thích. Tôi liếc nhìn tên công an, y vẫn lắng nghe nhưng quay mặt nhìn ra sân. Tôi giật phát cây bút nhét ngay vào trong túi. Vợ tôi ngạc nhiên thẫn thờ nhìn tôi. Ngày hôm đó tôi đã làm một hành động phản văn hóa, là hủy hoại một cây bút đẹp. Tôi vờ xin phép tên công an cho tôi đi ra ngoài, rồi ngồi rất lâu trong cái chuồng xí dựng tạm ở sau nhà. Bốn bề trống hoác với mấy tấm tranh quay quanh. Tôi quan sát rất kỹ chung quanh, rồi bẻ nát cây bút, dùm que đào lỗ chôn những mảnh nhựa vụn. Bằng con dao giấu ở trong dài, tôi xẻ quãng giữa đường khâu kép nơi mặt trong của áo bông, luồn hai ruột bút bi vào trong đó. Từ hai ruột bút bi này bắt đầu một cuốn Miền Thơ Ấu. Cuốn sách 19 năm sau rốt cuộc rồi cũng được thấy ánh sáng mặt trời. Giải thích chú thích. Chú thích 1, một loại cơm măng ca của Liên Xô. Chú thích 2, nghe nói về sao trại quân Pháp bất bại được sử dụng làm nơi giam giữ tù binh Mỹ. Chú thích 3, mật danh một cơ sở kinh tài của đảng trong kháng chiến chống Pháp. Chú thích 4, thiếu tá Trần Thư cũng bị giam ở trại này năm 1973. Trước khi được tha, anh miêu tả nơi ở thấy có khác. Anh không phải ở trong xà lim mà được ở trong một ngôi nhà nhỏ như điếm canh đê, có một mảnh vườn con bên trong hàng rào dây thép gai vây bốn bề. Đây là nơi cư trú trung chuyến giữa chế độ giam giữ và sự thả cho về, làm thành một khu riêng biệt cách khu xà lim và khu trại chung, lại một sáng tạo độc đáo của hệ thống giam tù xử lý nội bộ. Chú thích 5, tên một tác phẩm của nhà văn Xô Viết Bolstovsky, bản dịch của Vũ Thư Hiên. Chú thích 6, cách nói chạy đi từ tiếng Pháp. Campania là tên nhà quê. Chú thích 7, hai nhà văn Trung Quốc bị hạ ngục vì những phát biểu bất đồng với đường lối văn nghệ của đảng cầm quyền. Chú thích 8, một tổ chức thiếu nhi rất phổ biến trên thế giới được xây dựng thành đội gọi là bầy sói, gồm có huynh trưởng là sói già và các thiếu nhi trong đội là sói con ở trong truyện Rừng. Sau năm 1954, tổ chức này không còn tồn tại ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa nữa. Nó bị coi là của các giai cấp bóc lột. Chú thích 9, nhà báo Lão Thành được biết đến bởi những phóng sự chiến tranh trong kháng chiến chống Pháp. Chú thích 10, giáo sư trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đổ 2 bằng tiến sĩ ở Pháp. Sau vụ này, ông không được phép giảng dạy suốt đời. Chú thích 11, hắn, nó, y, lui là tiếng Pháp. Chú thích 12, tướng, tiếng Pháp. Chú thích 13, Trường Chinh, tiếng Pháp. Chú thích 14, theo thọ Mai Gia Lễ thì thời gian này vừa đúng bằng thời gian vợ để tang chồng. 3 năm 27 tháng chàng ơi. Chú thích 15, năm 1939, tôi được đi theo mẹ lên thị xã Phương Lâm, tỉnh Hòa Bình để tiễn đoàn tù Cộng sản bị đài Sơn La. Trong đoàn tù này còn có các ông Trần Huy Liệu, Trịnh Tam Tinh, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Kim Giang. Trung ương đảng được mật báo đã cử mẹ tôi đón đường tiếp tế cho các đồng chí. Tôi còn nhớ cha tôi lột cái mũ nồi tôi đang đội. Ông cho phi vân bị còng tay chung với cha tôi trong chuyến đi đó. Ông phi vân về sau bị đảng thủ tiêu. Ông Nguyễn Lương Bằng kể, phi vân bị đảng thủ tiêu vì tội bán các đồng chí nữ cho nhà chứa ở bên Tàu, không rõ thực hư ra sao. Chú thích 16, máy ghi âm bí mật. Chú thích 17, có thể tìm thấy cách suy nghĩ rất thú vị của Lenin về tha hóa trong bút ký triết học của ông.